Chương 4. Con đường của định mệnh. Thiên Ân đẩy đĩa cơm ăn dở qua một bên. Hắn không làm sao nuốt nổi. Bụng hắn đầy những buồn rầu để có thể chứa thêm bất cứ món gì khác vào trong. Ngày mai nữa đã là 8 ngày ở Park C. Suốt nửa tháng qua từ khi đến Pleiku, rồi qua biên giới đi về vùng Hạ Lào này, hắn đã mòn gót trên tất cả những nẻo đường, từ hẻo lánh đến đông đúc, từ thành thị đến bản xa xôi. Hắn nhìn cái vali dưới chân, 1000 hộp thuốc vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả những ồn ào xung quanh quán ăn không làm sao xua tan được ý nghĩa liên miên trong đầu của hắn. Cái nghi ngờ sâu xé biết bao tên mại bản từ thuở khai thiên đang xâm nhập vào đầu hắn. Tại sao thiên hạ không chịu bỏ chút thì giờ nghe lời giải thích của mình? Làm sao để gây sự chú ý? Tại sao mà chưa nói được 5 câu, họ đã đóng sập cửa lại? Tại sao họ không có chút hào hứng nào khi mình nói về công hiệu của tứ thuốc mới? Thiên hạ nghèo vậy sao? Không dám thử một liều thuốc đắt tiền hơn dù rất công hiệu. Tại sao họ cứ nói để lần khác? Tại sao mình lại có những hoài nghi khi phải gõ những cánh cửa khép kín? Tại sao mình cứ nghi ngại về cái giá hàng của mình quá cao? Hắn lắc đầu, khinh ghét cái thất bại hèn hạ này. Có lẽ đây không phải là nghề nuôi sống hắn. Có lẽ hắn chỉ nên là một tên tài xế với giấc mộng bình thường, là một tên mại bạn. May lắm thì hắn huề vốn sau khi khấu trừ chi phí mỗi ngày. Lương Thành gọi hắn là gì? Tên chiến sĩ trẻ tuổi tài cao. Trong giây phút này, hắn chỉ muốn ngồi yên thân ngồi trên chiếc xe tải của hắn, lang thang trên những con đường đã định sẵn. Rồi hắn hình dung đến khuôn mặt và mái tóc của Mỹ Hương, đến ông cha già khó tính của nàng, đến cái cửa tiệm Thái Hưng. Nó thật đồ sộ, và hắn xua gạt những ngày nghi ngờ. Tối nay hắn sẽ về bản Chu Khan, xin ngủ ở một nhà tốt bụng để tiết kiệm tiền khách sạn ở đây. Và hắn tự hứa ngày mai sẽ bán hết số thuốc này. Hắn sẽ mở miệng với những lời thật hoa mỹ, và người nghe sẽ không thể từ chối hắn. Hắn sẽ dậy thật sớm trước khi mặt trời mọc, đi bộ khoảng 2 tiếng về thành phố này. Hắn sẽ bắt đầu với phòng mạch lớn nhất, rồi xuống tận những tiệm tạp hóa thật nhỏ. Chỉ 1-2 ngày, hắn sẽ quay về Sài Gòn với số tiền lời thật cao. Hắn kéo đĩa cơm lại và cố cho mình ăn để lấy thêm sinh lực. Lương Thành sẽ hãnh diện vì hắn không bỏ cuộc. Trước bao nhiêu thất vọng, hắn sẽ trở về trong thắng lợi. Thực sự gần 1 tháng để bán 1000 hộp thuốc là quá lâu. Nhưng hắn biết rằng lần tới hắn chỉ cần 3 tuần, rồi 2 tuần, rồi 1 tuần. Với sự chỉ dạy của Lương Thành, hắn sẽ bán 1000 hộp thuốc chỉ trong vài giờ. Hắn sẽ trở thành tên mại bản giỏi nhất và giàu nhất Sài Gòn. Thiên hạ sẽ ca tụng hắn. Hắn rời khỏi tiệm ăn và bắt đầu đi bộ về hướng Bắc. Phải hơn 12 cây số qua ngọn đồi cao trước khi tới khu bản Chu Khan. Trời bắt đầu trở lạnh. Gót giày của hắn bắt đầu mòn nên hơi lạnh và đã thấm tận vào lòng bàn chân. Cái vali trên tay nặng như ngàn ký. Con đường không xe cộ, nhỏ và gồ ghề. Buổi chiều của một tên lữ hành thật cô độc. Ngày mai chắc chắn phải khá hơn. Nhưng hắn bắt đầu hiểu tại sao Trương Phú Trần Bình tránh né vùng thượng nghèo này. Bọn chúng nói không ai có thể bán được gì cho dân ở đây. Và mỗi khi hắn thất bại trong sự thuyết phục, những lời bình phẩm này trở lại một ám ảnh trong đầu. Lương Thành nói ông đã bán rất nhiều cho dân địa phương. Nhưng có lẽ thời đó tình trạng kinh tế rất khác biệt. Và Lương Thành là một tay mại bản đại tài. Một chiếc xe cục kịch từ phía sau chạy lại thật chậm. Trên xe chở một lô đàn bà và con nít người Lào. Hắn vẫy lại và xin cho quá giang về bản Chu Khan. Tên tài xế người Lào nhìn quần áo hắn, coi cũng tươm tất đàng hoàng, gật đầu cho hắn lên xe. Hắn tự nhủ mình thật may mắn, tiết kiệm được 2 tiếng đi bộ. Bộ giò này phải để dành cho ngày mai. Chiếc xe Peugeot đời 30 gì đó, loại xe gia đình nhưng được độ lại để trở thành xe đò, cho đủ cho 6 người Tây Phương. Nhưng hắn đếm cũng gần 30 người, chồng chất còn tệ hơn cá hộp. Thêm một lô hành lý chất trên mui xe khiến tốc độ của chiếc xe không nhanh hơn là xe đạp là bao nhiêu. Tuy nhiên, thời giờ không phải là một hiện kim quý báu ở đây. Hắn ngồi ép vào cánh cửa, không thở nổi với cái mùi hôi hám và mùi xú uế nồng nặc. Rồi hắn thiếp đi, một cánh tay dây hắn trở dậy. Tên tài xế già ra dấu cho hắn xuống. Mọi người trên xe đã đi hết từ bao giờ. Trời tối hẳn, ngọn đèn le lói từ phía thật xa là những ngọn đèn duy nhất trong một đêm không trăng sao này. Hắn hỏi tên tài xế có phải đây là bản Chu Khan trong tiếng Lào chập chững của hắn. Tên tài xế chỉ giơ tay xua đuổi hắn. Trả tên tài xế tiền xe, hắn ôm chiếc vali tần ngần không biết đi về hướng nào. Hắn tự nhủ, thôi cứ tìm một nơi nào để ngủ tạm, rồi sáng mai sẽ hỏi rõ đường xá trở về Park C. Hắn quyết định tiến về phía ngọn đèn duy nhất. Tưởng là gần nhưng cũng mất hơn nửa tiếng hắn mới leo đến nơi. Con đường thật quanh co, thật trơn trượt và nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Đó là một cái nhà sàn trung bình những nhà sàn khác ở khu hạ Lào này. Hắn bước lên nấc thang gỗ cũ và mục như sắp gãy. Hắn gõ nhẹ rồi gõ nhẹ. Một hồi lâu chiếc cửa mở hé. Khuôn mặt của một thiếu phụ Tây Phương hiện ra. Ông muốn hỏi ai? Bằng tiếng Pháp. Hắn được cho là học trường Pháp từ nhỏ nên rất mừng. Tôi đi lạc, tôi muốn về bản Chu Khan nhưng xe lại đưa đến đây. Tôi muốn tìm một chỗ ngủ tạm đêm nay để sáng mai tìm về đường Park C. Trong im lặng, người đàn bà mở cửa. Một bộ quần áo của nữ tu. Thiên Ân vội vàng. Merci, monsieur. Cảnh tượng bên trong căn nhà làm Thiên Ân kinh ngạc. Cả cái sàn nhà chỉ rộng chưa quá 40m2 mà nằm la liệt ít nhất 300 người, ngoại trừ hơn chục chiếc giường đôi 2 tầng. Tất cả nằm dài trên chiếu, dưới sàn gỗ, đủ mọi lứa tuổi, từ đứa bé còn bú sữa mẹ đến ông già hom hem gần đất xa trời. Dù chỉ có một ngọn đèn măng sông ở giữa phòng, Thiên Ân cũng nhận rõ là một người coi như đã mất thần sắc. Tháng rồi cả làng bị bệnh dịch. Một giống muỗi từ phương Bắc xuống gây bệnh sốt rét cho hơn 60% dân làng. Tôi đã kêu cứu Park C mà bộ y tế ở đó cũng không còn thuốc men hay tiền bạc gì để cung cấp. Dân làng chỉ nằm chờ chết. Chỉ vài ba ngày nữa, tôi không làm gì được. Người nữ tu giọng buồn rầu. Rồi bà chỉ cho Thiên Ân một góc còn lại ở cánh cửa. Ông có thể ngủ tạm chỗ này, chúc ông ngon giấc. Thiên Ân tần ngần suy nghĩ. Hắn nhìn chiếc vali, thấy rõ qua lớp vỏ da là 1000 hộp thuốc HD 305. Hắn quay lại nhìn những khuôn mặt gần hắn rồi xa hắn, những khuôn mặt của bất hạnh và chịu đựng, những khuôn mặt của sự đầu hàng vô điều kiện, những khuôn mặt của sự sống đang le lói những ngọn đèn nhỏ chờ cơn gió mạnh để tắt lịm. Tay hắn run run, cái ổ khóa của vali thật thân thuộc. Hắn đã mở ra biết bao nhiêu lần để lấy những hộp thuốc đưa mẫu mời mọc. Những hộp thuốc này sẽ là chìa khóa để mở một cánh cửa huy hoàng cho tương lai của hắn. Thiên Ân nhắm nghiền mắt lại và thở dài. Hắn không còn một sự lựa chọn nào khác. Thiên Ân mở khóa chiếc vali, cầm lên chiếc hộp thuốc HD 305, giải thích cho người nữ tu về công hiệu của chúng. Tôi còn ở đây đúng 1000 hộp, vừa đủ lượng cho tất cả mọi người, bà giữ lấy. Người nữ tu do dự. Nhưng thưa ông, chúng tôi không có một đồng nào để trả cho ông và tôi không dám nhận. Thiên Ân ôn tồn. Tôi biết, bà cứ giữ lấy. Họ cần những thứ này hơn là tôi hay người chủ của tôi. Thôi, chúc bà ngon giấc. Thiên Ân quay ra góc cửa, hắn thấy quá mệt mỏi và không sao mà mắt nổi. Hắn làm một giấc thật ngon. Trên đây các bạn vừa theo dõi kết thúc chương 4 của cuốn sách Bí mật của Phạm Thiên Ân. Chương 5. Hai mặt của thành công và thất bại. Thiên Ân chậm chạp bước lên cái tầng cấp của cái cầu thang phía trong dành cho khách quý và nhân viên muốn lên thẳng phòng làm việc của Lương Thành. Tầng lầu 5 trong một ngày nóng bức có thể làm người leo thấm mệt, nhưng Thiên Ân không mệt với những bậc thang mà mệt với những ý nghĩ và mưu tính trong đầu. Hắn không hiểu tại sao hắn lại ngu xuẩn tặng không lô thuốc cho những người Lào không quen biết. Bây giờ hắn nói gì với Lương Thành đây? Và những tên nhân viên khác, bọn nó chắc sẽ bỏ lăn ra cười khi nghe tên mại bản đại tài tặng không hàng hóa thay vì mua bán. Hắn muốn bịa ra một câu chuyện để nói với Lương Thành. Có lẽ hắn sẽ kể chiếc vali bị ăn trộm hay cướp trên đường qua biên giới Lào. Lương Thành có tin không? Dĩ nhiên là phải tin, vì đã có rất nhiều trộm cướp trên khúc đường này. Và Lương Thành chắc chỉ la mắng hắn về tội cầu thả. Lương Thành không có khách. Ông đứng quay lưng ra phía đường nơi sân thượng nhìn xuống thành phố. Bên dưới là đường Catinat, bên kia là bờ sông Sài Gòn. Cả thành phố chỉ có tòa nhà của ông và khách sạn Majestic là cao nhất. Ông trầm ngâm suy tưởng về giấc mơ hôm qua. Ông mơ thấy mình đang khiêng một cái dương nặng trĩu, cái dương mà ông vẫn giữ kín từ bao lâu nay dưới căn hầm nhà riêng của ông. Ông bệt nhoài đẩy cái dương lên một con dốc thật cao dẫn lên đỉnh núi. Sau bao nhiêu cố gắng, ông đem được nó lên đỉnh. Từ trên trời bỗng nhiên sao động, những đám mây và gió bão chợt nổi lên. Ông lo sợ tìm chỗ trú ẩn. Ông vừa buông chiếc dương ra để chạy thì một chiếc dương tuột dốc lăn xuống phía dưới. Một con đại bàng từ đâu bay đến, dùng cái mỏ ngàn cân cắp chiếc dương rồi bay lên cao. Ông tiếp tục chạy và chạy cho đến một hang núi lạ. Nơi đó có cả trăm người thượng đang nhảy múa nô đùa. Họ vây quanh ông, mời nhảy và uống rượu. Ông dạt họ qua một bên. Bước qua khỏi đám đông thì thấy một thanh niên trẻ đang ngồi uống rượu một mình ở góc tối. Dưới chân hắn là chiếc dương mà con đại bàng đã cắp bay đi. Ông tới gần thì nhận ra chàng thanh niên đó là thằng Thiên Ân. Ông chợt tỉnh giấc và không sao ngủ lại được. Giấc mơ là nỗi ám ảnh suốt ngày hôm nay. Ông tiếp khách lấy lệ, chỉ trong tâm trí chiếc dương và Thiên Ân là đề tài thường trực. Một tiếng động phía sau, ông quay lại thì thấy Thiên Ân đang đứng đợi. Mày mới về đó hả? Ngồi xuống đây, kể cho tao nghe mọi chuyện. Mày không xách cái vali về, có nghĩa là mày đã bán hết hàng. Đáng khen, uống ly trà này rồi ngồi nói chuyện. Đêm qua tao cũng nằm mơ thấy có chuyện hơi lạ kỳ. Lương Thành dựa ngửa trên chiếc ghế rộng, lơ đãng nghe Thiên Ân kể lại câu chuyện dài của hắn. Từ những cái từ chối nhẹ nhàng cho đến những chửi bới la mắng hắn phải chịu đựng từ Pleiku đến Park C. Ông gật gù và mỉm cười khi nghe câu chuyện tên lính Pháp chĩa súng vào đầu hắn dọa bắn hắn, cũng như tên vợ bác sĩ Lào khoe hắn cái su chiêng rồi đá đít hắn ra khỏi cửa. Sau cùng, Thiên Ân kể lại cái đêm cuối cùng khi hắn ngồi ăn ở quán Park C, nghi ngờ về khả năng cũng như sự lựa chọn nghề nghiệp này của mình. Lương Thành chêm vào câu chuyện hỏi nhẹ: mày kể hết cho tao nghe những gì chạy qua trí óc của mày khi mày ngồi đó tủi thân và đau nhục cho mày. Thiên nói ra cặn kẽ tất cả những câu tự vấn và ý tưởng muốn bỏ cuộc. Lương Thành vặn thêm: rồi sau cùng, ý tưởng gì đã khiến mày xua tan mọi nghi ngờ và quyết định tiếp tục thử lựa? Quyết định sẽ phải bán xong lô thuốc này. Thiên Ân ngập ngừng. Lúc đó con nghĩ đến hình ảnh của Mỹ Hương, con gái ông Thái Hưng. Con biết rằng nếu con thất bại, con sẽ không bao giờ dám gặp cô ta nữa. Rồi Thiên Ân nói như khóc: nhưng con đã thất bại thưa chú. Thất bại? Tại sao? Mày có đem cái lô hàng về lại đâu? Vừa khóc vừa nói, Thiên Ân kể lại phần cuối của câu chuyện. Từ khi ngủ quên trên chiếc xe đỏ đi lạc vào làng thượng, đến bản Chu Prong thay vì Chu Khan, khi gặp bà nữ tu người Pháp với hơn 300 bệnh nhân. Lương Thành thừa người suy nghĩ, miệng ông mím lại, nhưng trên nét mặt vẫn có gì đó hóm hỉnh. Ông nhớ lại từng chi tiết giấc mơ đêm qua của ông. Thiên Ân bận lau nước mắt nên không để ý đến thái độ của Lương Thành. Hắn cúi gằm mặt trong xấu hổ và sợ hãi, chờ cơn giận dữ của Lương Thành khi hắn nói đến việc hắn tặng nguyên vali lô thuốc cho bà nữ tu. Tuy nhiên hắn chỉ nghe tiếng ầm ừ, rồi Lương Thành đặt nhẹ tay lên vai hắn vỗ về: chuyến đi này của mày cũng khá lợi ích cho mày. Không đâu thưa chú, Lương Thành tiếp tục, và lợi ích cho cả tao nữa. Mày giúp tao tìm được lối thoát mà suốt 36 năm qua tao chưa tìm thấy. Thôi để tao giải thích rõ hơn cho mày nghe khi qua Tết. Giờ tao còn đang bận rộn vài câu chuyện khẩn cấp. Bây giờ tao yêu cầu mày điều này. Thưa chú con nghe, mùa này Tết nhất sắp đến, phải giao hàng thật nhiều. Mày trở lại lấy chiếc xe vận tải, tiếp tục làm tài xế tạm thời. Qua Tết rồi tính tiếp. Thiên Ân đứng dậy, cúi đầu trong cảm kích. Thưa chú dạy sao con nghe vậy? Con rất ân hận đã làm cho chú thất vọng. Được rồi, quay trở lại vị trí chữ của mày đi. Qua Tết gặp tao. Thiên Ân bước ra khỏi phòng, bước chân nhẹ như bay, khác hẳn một vài giờ trước khi hắn chậm chạp nặng nề bước vào căn phòng này. Khi hắn vừa ra khỏi cửa, Lương Thành kêu hắn lại: mày yên tâm ngủ ngon, mày đã không thất bại như mày nghĩ đâu. Các bạn vừa nghe xong chương 5 của cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân. Chương 6. Kết quả của trận chiến đã được định đoạt trước khi phát súng khai hỏa. 2 tháng trôi qua từ ngày Thiên Ân trở về từ Hạ Lào, hắn bình an trở lại công việc của một tên tài xế. Sáng hôm đó, Lương Thành cho người gọi Thiên Ân đến gặp ở ngôi biệt thự riêng ở đường Duy Tân. Đi qua 6 phòng, từ phòng khách đến phòng ăn rồi lên lầu, mới tới phòng ngủ của Lương Thành. Chiếc giường thật to lớn làm cả con người của Lương Thành trở nên nhỏ bé ốm yếu. Lương Thành nằm trên giường, cố gắng lắm mới ngồi gượng dậy. Gương mặt của ông ta giờ sao teo tóp, chân tay run rẩy. Thiên Ân ngạc nhiên khủng khiếp, không thể tưởng tượng sự khác biệt của cùng một con người trong vòng 2 tháng. Lương Thành ra dấu cho Thiên Ân ngồi cạnh xuống giường dưới chân mình. Chậm chạp, Lương Thành cất tiếng, giọng nói khá mệt mỏi, không còn là chút oai hùng của 2 tháng trước. Thiên Ân, mày đã có hơn 2 tháng để suy nghĩ lại về tham vọng của mày. Mày vẫn giữ ý định sẽ trở thành một tên mại bản giàu có. Thưa chú, vâng. Ông già gật gù. Được rồi, định mệnh đã sắp sẵn. Tao muốn bỏ ra ít thì giờ để làm việc, bàn luận thêm với mày. Nhưng như mày thấy, ông trời có ý muốn khác. Tao vẫn nghĩ tao là tên mua bán đại tài, nhưng tao vẫn không hay mua bán gì nổi với ông thần chết đang chờ trực ngoài cửa. Hắn vẫn không chịu trả giá. Cơn ho rũ rượi làm Lương Thành ngưng lại. Ông loay hoay tìm ống thuốc xịt rồi lọ dầu. Thiên Ân cuống quýt phụ giúp. Sau cơn ho dài, Lương Thành nhắm nghiền mắt im lặng một lúc lâu rồi tiếp tục trong khó khăn. Tao và mày thì không có nhiều thì giờ, thôi hãy bắt đầu. Mày giúp tao đẩy cái tủ này qua một bên. Ở bên trong là một cánh cửa nhỏ đi xuống dưới căn hầm phòng này. Mày đi xuống dưới, ngay bên tay trái có một chiếc dương sắt cũ kỹ, mày khiêng lên đây. Thiên Ân vâng lời. Sau 10 phút, hắn khệ nệ bưng chiếc dương thật cũ. Lương Thành chỉ hắn sâu chìa khóa nằm ở dưới bình hoa thủy tiên. Rồi hắn lay hoay mãi mới mở được chiếc dương. Bên trong là những cuốn tập da viết bằng chữ Hán. Hắn lấy ra ngần ngừ đưa cho Thiên Ân, mắt nhìn không hiểu. Ông già chậm rãi kể. 47 năm trước, tình cờ tao cứu được một người lái buôn người Tàu Cao Bằng. Ông bị hai thằng đệ tử mưu hại, cướp hết của cải hàng hóa, rồi tính giết chủ để phi tang. Lúc đó thì tao chỉ là thằng đốn củi lao động tốt, ngày kiếm vài đồng xu đủ cơm cháo cho ông bà già. Ông lái buôn tặng cho cha mẹ tao một chiếc món tiền lớn, rồi nặng nặc đưa tao về Quảng Châu nuôi nấng như con đẻ. Từ đó tao bắt đầu theo ông đi mua bán qua ngày. Cho đến năm tao 30 tuổi, ông mới giao lại cho ta tập dương này. Trong dương thì có 10 cuốn tập da, mỗi cuốn ghi theo số thứ tự. Cuốn 1 thì chỉ cách thức để học và sử dụng 9 cuốn còn lại. Tất cả ghi 9 nguyên lý căn bản và bí quyết để trở thành một người mại bản thành công. Rồi ông bắt tao phải thuộc lòng từng cuốn 1, lặp đi lặp lại từng lời kinh chỉ dạy, liên tiếp 30 ngày mỗi cuốn. Sau 9 tháng, 9 nguyên lý này đã trở thành một phần của đời tao, giúp tao suy nghĩ, hành động và phản ứng những bí quyết như đã nhập tâm. Sau 9 tháng, những bí quyết này trở thành một tiềm thức. Một năm sau thì ông giao lại cho tao cái dương, một phong thư dán kín và 50 đồng tiền vàng. Phong thư chỉ được đọc khi tao đến Hà Nội. Tao chào giã từ cả gia đình rồi trực xuống phía Nam Hà Nội. Lá thư dặn tao hãy dùng 50 đồng tiền vàng cùng với 9 nguyên lý đã nhập tâm để bắt đầu một cuộc đời mới. Thiên Ân lắc đầu. Con vẫn không hiểu thưa chú. Để tao giải thích. Từ Hà Nội tao bắt đầu mua bán và áp dụng đúng 9 nguyên lý đã học. Tao thành công ngoài sự dự đoán của cả chính tao và đã tạo nên một tài sản khổng lồ như mày đã thấy đấy. Dầu rằng tao đã cho hết 1/3 lợi tức như đã hứa. Trong khi đó, tao cố gắng tìm một dấu hiệu để giao lại chiếc dương này. Trước ngày mày về đây, tao mơ thấy một giấc mộng khá lạ kỳ. Tao có mơ nhưng chưa bao giờ nhớ là mình đã mơ gì, mà lần đó không thể nào quên được, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Rồi Lương Thành kể lại giấc mơ của chiếc dương, về những người thượng, về Thiên Ân. Khi mày kể lại chuyện đã xảy ra cho mày ở Hạ Lào, tao thấy toàn thân lạnh buốt. Tao biết là dấu hiệu đã hiện ra và mày là người tao sẽ giao lại chiếc dương này. Cũng lạ là khi tao biết là đã tìm ra được người thừa kế, tự dưng cái sinh lực của tao nó hạ xuống hẳn. Tao cảm thấy như đã hoàn tất một việc vĩ đại
và sẵn sàng rời khỏi thế giới này trong thanh bình. Giọng Lương Thành yếu hẳn và ông nhấp một chút nước sâm, nhắm nghiền mắt để tĩnh dưỡng rồi tiếp tục. Mày nghe kỹ đây, vì có lẽ tao không còn sức để lặp lại những lời sau đây. Thiên Ân cúi sát đầu vào người chú nuôi, mở rộng tầm mắt cũng như tâm trí để thu nhận hoàn toàn. Ông già thều thào: tao trao lại cho mày chiếc dương này cùng 10 tờ tập kinh quý báu. Tuy nhiên tao đã có vài điều kiện cho mày. Mày phải hứa là sẽ thực thi nghiêm chỉnh cùng với chiếc dương trên chiếc bàn kia. Tao đã để sẵn một phong bì có đựng 200 quan tiền pháp. Đây là số tiền nhỏ đủ cho mày bắt đầu khởi nghiệp buôn bán. Tao có thể cho mày nhiều hơn, một số tiền thực lớn. Nhưng làm như vậy sẽ chỉ làm hư hỏng mày, tao nghĩ vậy. Mày phải trở thành một người mại bản giàu có và thành công do nơi cố gắng mày, chứ không phải do nơi đâu khác. Đó là mục tiêu của đời mày, mà mày đã nói với tao hôm Nha Trang rồi. Sáng mai đó, mày xuống cơ sở Phước Thành gặp thằng Bảy Trạch. Nó sắp xếp xếp để mày có một chân làm việc ở chiếc tàu sẽ đi Pháp tuần tới. Khi tàu tới Marseille, mày hãy lên bờ rồi tìm cách làm ăn ở Pháp. Mày phải rời khỏi đây vì ta tin mày sẽ thành công lớn. Cá lớn thì phải sống ở biển cả sông Hồ, không thể ở trong một suối rạch ao tù được. Phải đi ra với thế giới để học cái khôn cái giỏi của thiên hạ. Từ Pháp thì tao tin là mày sẽ có cơ hội làm ăn với Âu Châu rồi Mỹ Châu. Bây giờ thì hãy bắt đầu ở Marseille đi. Khi tới Pháp phải kiếm chỗ ăn ở tạm. Khi ấm chỗ rồi thì hãy lấy tờ kinh số 1 ra mà đọc. Tao đã dịch sẵn tiếng Việt cho mày rồi. Mày sẽ đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm tới lui cho đến khi thuộc lòng từng dòng chữ thì thôi. Dù thuộc lòng rồi, mày cũng phải lặp đi lặp lại mỗi ngày liên tục trong 30 ngày. Chỉ khi mày thấu đáo được mọi ý nghĩa, và chỉ sau 30 ngày mày mới bắt đầu tờ kinh số 2, nghe chưa? Vừa học vừa ứng dụng vào công việc làm ăn mỗi ngày, mày sẽ thấy thương vụ gia tăng theo cấp số nhân. Điều thứ nhất của tao là mày phải thề là mày sẽ nghiêm chỉnh thực thi toàn bộ huấn lệnh của tờ kinh số 1. Mày có chịu thề không? Dạ thưa chú, con xin thề. Tốt, khi mày áp dụng hết 9 nguyên lý trong 9 tờ kinh một cách đúng đắn hoàn chỉnh, mày sẽ trở thành một tên mại bản giàu có và thành công hơn mày mơ ước nhiều. Điều kiện thứ hai của tao là mày phải thề là mày sẽ luôn đem 1/3 lợi tức và của cải để trao tặng cho những người kém may mắn hơn mày. Nghe không? Dù bất cứ trạng huống nào, mày sẽ không được bội ước với lời thề này. Mày có chịu thề không? Dạ thưa chú, con xin thề. Và điều kiện sau cùng là mày phải giữ kín, không chia sẻ tờ kinh hay với bất cứ nguyên lý nào chứa đựng trong đó cho ai. Bất cứ ai, nghe không? Cho đến khi mày hiểu, đến một ngày nào đó có một cái dấu hiệu siêu hình giống như tao sẽ cho mày biết là phải trao lại chiếc dương này cho người đó. Từ trong tim mày, mày sẽ biết dù người đó không biết gì về cái dương. Ngoài ra, khi mày giao lại cho người thứ ba này, người này sẽ không cần phải giữ kín như tao và mày nữa. Lá thư của cha nuôi có nói rõ là người thứ ba sẽ toàn quyền chia sẻ nguyên lý này với thiên hạ. Mày có chịu thề là sẽ tuân thủ lời dặn này không? Dạ thưa chú, con xin thề. Lương Thành thở dài nhẹ nhõm, như một gánh nặng ngàn cân vừa được trút ra khỏi đôi vai gầy yếu. Ông cười nhẹ, run run vuốt má Thiên Ân rồi cầm chặt tay hắn. Lấy chiếc dương này, cái phong bì kia, rồi soạn sửa rời Việt Nam đi. Tao sẽ không bao giờ gặp mày nữa, tao nghĩ vậy. Tao cầu chúc mày mọi sự may mắn. Và nhớ là lúc nào tao cũng trông đợi sự thành công của mày với tất cả thương yêu. Đừng suy nghĩ thêm vụ con gái ông Thái Hưng. Sau vài năm thành công, mày sẽ vinh quang trở về sum họp. Và nếu tao còn sống, cho tao gửi lời chúc phước tất cả hạnh phúc của hai đứa mày. Dòng nước mắt tuôn tràn khuôn mặt Thiên Ân. Hắn thổn thức cúi hôn đôi tay gầy của Lương Thành. Con cảm ơn chú, con sẽ không bao giờ quên ơn chú, con sẽ về lại thăm chú. Nhưng cả Thiên Ân lẫn Lương Thành đều có cảm giác đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Thiên Ân khiêng chiếc dương nhỏ từ từ ra cửa, giọng đầy cảm xúc, hắn ngừng trước khi quay gót. Con còn nhớ lần trước khi con đi Hạ Lào, chú có dặn con một câu: thất bại phải lùi bước nếu ý chí thành công của ta đủ mạnh. Con sẽ không bao giờ quên lời dặn dò đó. Lương Thành mỉm cười gật đầu, ông giơ tay chào giã biệt, lại một lần nữa lên đường. Các bạn vừa nghe xong chương 6 của cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân. Hẹn gặp lại các bạn ở chương 7 của cuốn sách. Chương 7: Thuyền ra biển lớn. Cuối cùng Thiên Ân đã đến nước Pháp trong mộng tưởng, qua hình ảnh của những cuốn phim đen trắng. Những bài hát từ lớp sơ Âu đã hiện ra bằng muôn màu sắc và ngàn tiếng động. Những người da trắng thuộc địa luôn luôn xa cách đã trở nên gần như một đụng chạm hàng ngày. Xấu lẫn tốt, sạch lẫn dơ, cái tổ ấm vẫn bao bọc Thiên Ân bao lâu nay ở Việt Nam, dù nghèo khổ vẫn là một sự chở che. Giờ đây Thiên Ân mới hiểu được như thế nào là cô đơn, yếu thế và trần trụi. Đủ mọi hạng người, kẻ giúp đỡ ân cần, người lạnh nhạt xa cách, và trên hết phải luôn luôn đối phó với những tên lợi dụng sự ngu dốt của những kẻ đến sau. Lối buôn bán ở Marseille cũng khác xa cách thức làm ăn ở Sài Gòn. Những cửa hàng ngăn nắp, sạch sẽ và đầy đủ, cũng như bao những kho hàng xỉ vĩ đại, làm Thiên Ân bỡ ngỡ lo sợ khi nghĩ đến những ngày phải bước mời chào hàng. Tất cả mọi chuyện sẽ phải gác lại để tính sau. Trước mắt là phải kiếm ra chỗ ở và chỗ an tạm. Một người bạn thủy thủ giới thiệu Thiên Ân với một gia đình người Tàu. Họ làm chủ một khu phố nhỏ, phía dưới là tiệm ăn Tàu, phía trên là chỗ cho cả gia đình 6 người ăn ở. Qua một cái sân nhỏ là cái nhà chứa xe. Họ biến nơi này thành một kho nhỏ chứa lương thực. Phía trên họ xây một phòng nhỏ. Sau khi soi mói nhìn kỹ vóc dáng và tướng mạo của Thiên Ân, ông chủ nhà hàng Tàu bằng lòng cho hắn mướn một căn phòng nhỏ. Tiền thuê chỉ có 12 quan mỗi tháng, nhưng hắn phải rửa chén bát mỗi ngày 3-4 tiếng để bù vào tiền ăn uống. Phòng không có nhà tắm, hắn phải dùng nhà vệ sinh công cộng. Nghĩ đến mùa đông với những dòng nước lạnh mỗi khi phải tắm rửa, Thiên Ân rùng mình. Sau khi thỏa thuận mọi điều kiện xong xuôi mà không dám hé môi xin xỏ một lời, Thiên Ân khuân hành lý lên căn phòng nhỏ. Hắn cẩn thận để chiếc gương dưới giường, rồi lấy ra những tập gia có ghi những lời kinh. Hắn đưa tay sờ nhẹ nhẹ lên những dòng chữ như bị nền giật. Hắn rút tay lại, nghi ngờ vì những dòng chữ như có vẻ sinh động. Hắn đứng dậy nhìn qua khung cửa sổ. Bên dưới người qua lại tấp nập. Cách đó chừng 200 thước, một ngôi chợ vĩ đại với bao nhiêu là mặt hàng làm hoa mắt những người mua. Sự sợ hãi và mối nghi ngờ lại xâm chiếm đầu óc Thiên Ân. Hắn cảm thấy niềm tự tin kiêu hãnh dần dần biến mất. Hắn nhắm nghiền mắt, nghe rõ từng chút ồn ào của đám người khác chủng tộc, gục đầu vào tường và lẩm bẩm: mày điên khùng rồi Thiên Ân. Một thằng tài xế nghèo hèn mà dám mơ một ngày nào đó sẽ trở thành một người giàu nhất thế giới. Mày không đủ can đảm để bước vào một tiệm tạp hóa nhỏ nơi này. Ngày hôm nay mày đã thấy rõ lối làm ăn của người Tây Phương. Làm thế nào mày có thể sánh nổi? Liều lĩnh hay kiên nhẫn hay khéo léo, mày cứ so sánh khả năng của mày với những tên mại bản lớn nhỏ khắp Marseille, mày sẽ thấy kết quả sau cùng rồi sẽ sao sao. Chú Lương Thành ơi, có lẽ con lại sắp sửa làm chú thất vọng thêm một lần nữa. Vừa mệt sau một chuyến lữ hành dài, vừa buồn chán tủi thân với hoàn cảnh gần như tuyệt vọng, Thiên Ân nằm dài trên giường, hai dòng nước mắt lao đao. Rồi hắn thiếp ngủ đi một giấc thật dài. Khi hắn tỉnh giấc, trời vừa chợt sáng. Ánh nắng đầu ngày thấp thoáng trên ngọn cây ngoài cửa sổ như ngàn hạt kim cương ca hát. Chợt một tiếng chim chim chíp làm hắn ngồi bật dậy. Từ đâu không biết, một con chim sẻ nhỏ đang đậu trên chiếc dương quý dưới chân giường. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cả trăm con chim đang ríu rít chào mừng rạng đông với bài hát quen thuộc trên cây sồi. Vài con chim bay đến thành cửa sổ, nhưng thấy bóng dáng của Thiên Ân, chúng sợ hãi bay mất. Chỉ có con chim nhỏ này, nó đưa mắt nhìn Thiên Ân rất bình thản. Thiên Ân đi xuống giường lại gần chiếc dương, đưa tay ra vẫy mời. Con chim sẻ bay vào lòng tay hắn, chíp chíp. Cả ngàn con chim như mày đã hoảng sợ và yên phận trên chủng cây. chỉ có mày là can đảm bay qua cánh cửa sổ. Con chim mổ nhẹ trên tay Thiên Ân như hiểu ý hắn. Hắn để cho con chim trên chiếc bàn, còn sót lại ít bánh vụn của bánh mì và format của ngày hôm qua. Con chim ăn trong điềm nhiên. Một ý nghĩ chợt vụt qua đầu óc Thiên Ân. Hắn chạy đến khung cửa sổ, đo ngắm kích thước của chấn song gỗ nhỏ. Làm thế nào con chim có thể lọt qua chấn song nhỏ như thế này? Hắn tự hỏi. Rồi hắn nhớ lại lời đã lặp lại với Lương Thành ngay trước ngày rời Sài Gòn. Thất bại sẽ lùi bước nếu ý chí thành công của ta đủ mạnh. Hắn trở lại chân giường, mở chiếc gương cũ ra. Hắn lục được tờ kinh có ghi số 1 rồi chăm chú trải ra trên giường. Nỗi lo sợ từ trước bỗng nhiên biến mất. Hắn quay nhìn con chim sẻ, nó cũng đã bay đi mất đi đâu, chỉ còn lại vài vụn bánh mì. Thiên Ân nhìn xuống tờ kinh, hắn bắt đầu đọc thành tiếng. Tờ kinh số 1. Trên đây các bạn vừa nghe hết nội dung của chương 7 cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân. Và các bạn nếu yêu thích cái cuốn sách này, hãy đăng ký, hãy chia sẻ video và audiobook này đến tất cả những người mà bạn cảm thấy hữu ích. Và Thái Phạm xin hẹn các bạn ở tờ kinh số 1 tiếp theo, phần thứ 2 của cuốn sách. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.